quần nào sáng mắt đọc giùm tụi con. Thì đất đọc quen ở đây, đọc giùm cái bài này có gì đây. Kéo à, bữa sau đi lại đây nè, thằng Đức ơi, lát xuống cái xuống này nghe không, lát xuống xuống phía này nè, lát xuống xuống đây nè, ha.
Kính bạch hòa thượng, con hiểu là đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni là không cầu siêu. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con, khi có người thân, cha, mẹ, con qua đời thì phải tổ chức tang lễ như thế nào? Có mời thầy không? Có mở cửa mã không? Có cúng 49 ngày không? Có cúng 100 ngày không? Có xả tang không? Con còn đang mắc vướng mắt những điều như trên, kính mong hòa thượng chỉ dạy. Con xin kính cẩn.
Đi bên đây nè,
con đi đến nó gần không bị gì nữa.
Cái câu hỏi mà Phật tử vừa đọc, cái câu hỏi đó theo ý đại chúng thì có nên nghe hay không? Khỏi nói phải không? Thiệt ra thì cái câu hỏi này rất là cần thiết. Nhưng mà cái người nghe đó là phải tự kiểm điểm được mình là cái người đang nghe mà học Phật được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, và học được những gì rồi, có nhớ cái gì hay không. Thì nghe, nếu mà nhớ như vậy đó thì coi như khỏi nghe cái này nữa, khỏi tự trả lời. Mà còn chưa biết mình là người gì, học Phật tới trình độ nào và nghe bao lâu ngày tháng mà mình không có gì hết, mà nghe cái trả lời này đó thì nó sẽ thành ra một cái sự đau khổ nhức nhối. Mà có người mới nói với tôi đây, chẳng hạn như cái bữa tôi nói, cái bữa vừa rồi đó, là nếu mà tế nhị là không nói như vậy, nói như vậy có nhiều người ta đau khổ. Nó có tương quan tới cái câu hỏi này. Nếu thật sự ngũ uẩn là không có gì, nếu cái bài rồi mà mình nghe rõ đó, mà mình chấp nhận á, thì ngũ uẩn là không có gì. Sắc uẩn, khi con người chết rồi nó tự tan rã theo vật chất. Thức uẩn, trong cái thức uẩn đó nó có những cái thứ là tâm và tâm thức, và tâm sở hữu của thức, tức là thọ tưởng hành thức, thì nó cũng không còn có một cái gì mà tồn tại được. cũng giống như ngọn đèn mà của cái đèn dầu, mà cái đèn nó đã bể rồi thì dầu cũng không còn, cái thủy tinh để làm cái bình đèn cũng không còn, cái họng đèn cũng vô dụng, và cái ngọn lửa cũng không còn. Bởi vì nó đã hư hoại hết rồi thì không còn gọi là cái đèn nữa được, mà cái đèn đã bể hết rồi thì bình đèn cũng không còn là bình đèn, dầu cũng không còn gọi là dầu, tim bất cũng không gọi là tim bất, họng đèn cũng không còn gọi là họng đèn được, nó trở thành vô dụng mà. Rồi ngọn lửa cũng không còn là ở đâu nữa hết. Năm cái món mà để làm ra cái đèn như thế, khi cái đèn đã bể rồi đều là trở thành vô dụng hết. Chứ sao lại còn một cái là cái gì? Thế thì ngũ uẩn giai không là vậy. Nó là pháp dương sanh, nó phải tan rã, phải hoại diệt, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thế mà mình nói rằng là còn một cái gì để cho mình thờ, mình cúng? Còn một cái gì để biết rằng là cái xác của mình sau 8 tiếng mới được đụng? Còn bây giờ trước 8 tiếng mà đụng là cái xác nào? Là một cái lối không thể, một cái lối giải thích không thể chấp nhận được. Chuyện đó là có thể dễ hiểu đấy chứ. Ấy thế mà cũng có những Phật tử nói như vậy thì nó nghịch với cái hiểu biết của xưa nay. À, người ta phải làm đám dỗ, người ta phải làm đám ma, rồi người ta phải làm là làm từng một thất hai thất tới 49 ngày, rồi bạn khó rồi dám năm cái đó nè, giỏi nè. Có nghĩa là người ta nghĩ rằng là phải còn một cái, cho nên là phải hộ trì, phải giúp đỡ cái đó 7 ngày, 27, 37, tới 7 lần 7 là 49, rồi một năm phải giúp đỡ lần nữa, gọi là từng giám năm, rồi 2 năm phải giúp đỡ một lần nữa, phải đẩy họ đi một lần nữa, phải xô họ, giúp họ để cho họ đi tới, thì là gọi là mã khó. Đó là cái ý niệm, nghĩa là ta chấp có cái bản ngã tồn tại để mà thọ nhận cái việc giúp đỡ đó. Mà theo giáo lý đạo Phật thì nó không phải vậy, nó hết sức là rõ ràng trong các kinh điển. Nhưng mà cái điều này đó thì là mới học, chưa bao giờ nghe cái gì của đạo Phật thì nghe tất nhiên là không chấp nhận được rồi, không chấp nhận được. Thậm chí như có những cái người mà là đi qua bên Hoa Kỳ, qua bên Úc ở 20 năm nay mà qua đời rồi á, thì dặn con cháu phải đem cái tro tàn của mình ôm từ Mỹ mới đem về Sài Gòn, hay hoặc là người thân nào đó phải làm vậy. Người ta vẫn làm vậy thì cái đó thiệt tình mà nói đó, mình nói ra ta nói mình không tế nhị, chứ thiệt ra cái tro tàn là một cái cặn bã bụi bặm của cái thể xác vật chất, thì mình ôm cái đó về là được cái gì mà tốn cả 1.000+ đô la đấy, chứ không phải dễ đâu. Vậy mà có người ta đã bằng lòng làm việc đó. Do vậy cho nên là cái điều mà tôi nói đó thì có người nghe được mà có người không nghe được, mà không nghe được thì người ta giận, người ta ghét, rồi tất cả cái gì người ta cũng không nghe. Thế thì cái việc đó cũng tùy nhân duyên thôi à. Chứ tôi thì tôi nói rồi đó, Lưu Bị nói gì không bình, nếu chi tương tử kỳ thanh gia ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Lời nói của tôi là nói lành, là nói vì lợi ích cho những người đệ tử Phật. Chứ tôi không có gì quyền lợi, tôi không cạnh tranh, tôi không đánh đổ ai, cũng không đả phá cái việc hiểu biết của người nào làm gì. Nhưng mà vai trò, trách nhiệm, cái hiểu biết của mình thì mình phải nói thật vậy thôi. Còn đại chúng thì nghe cỡ nào đó thì tùy, thậm chí không nghe cũng không sao. Và ngày nào đó các vị không còn nghe gì nữa hết thì tôi khỏi nói nữa. Giả lại nữa đó, có nói đi nữa thì cũng cao lắm là nửa năm, năm gì đó nữa là cùng, chứ cũng không làm nổi nữa. Sự thật đó là vậy. Thành ra tôi biết tôi nói những cái khó nghe. Hồi nãy đây có mấy quân đệ nói tôi nói cái bài rồi đó là không tế nhị đó. Chưa kể là giận dữ. Đó là không tế nhị, nói vậy là nó động tới cái sự thờ phượng cung kính lễ bái của người khác. Không, tôi không cần đụng tới của người khác. Mà tôi nói cái giáo lý của đạo Phật. Còn các vị có quyền không nghe. Không nghe tôi cũng chẳng buồn cái gì. Là vì cái đó là cái tập quán lâu đời của nhiều dân tộc chứ không phải một dân tộc Việt Nam đâu. Mà trong đó nó ảnh hưởng gần nhất là Nho giáo. Nho giáo đã dạy rằng sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí dạ. Làm con làm cái, làm con làm cháu, thờ cha mẹ ông bà, thờ chết như là thờ lúc sống vậy. Thờ lúc mất y như mình phụng thờ lúc còn sống vậy. Đó là hiếu chi chí dạ, nghĩa là đạt đến cái đỉnh cao của những người con hiếu thảo. Rồi á, quan niệm của Khổng Tử còn một cái hiếu nữa là không được đi tu. Không ai được đi tu làm sa môn, bà la môn. Bởi vì Khổng Tử cho rằng là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Cái tội bất hiếu á, thì nó có ba thứ tội. Tội nặng, nhưng mà cái tội mà không có con nối dõi là cái tội lớn hơn hết. Ngũ hình kỹ thuật. Tam thiên như chư tội mạt đại ư bất hiếu, cái tội ngũ hình của luật pháp của nhà vua xưa nó lớn lắm, nó có năm thứ tội ghê gớm lắm, nó có kể dài cả 3000 thứ tội mà không có tội gì lớn hơn cái tội bất hiếu. Hỏi bất hiếu là gì? Bất hiếu là không có con nối dõi. Do vậy là có con nối dõi để mà thờ phượng đó, để mà lại, để mà cúng đấy. Đấy. Thế thì là mình là người học Phật hay là mình là cái người học đạo Khổng? Đạo Khổng khác, đạo Phật khác, đạo Hồi khác, đạo Chúa khác. Thế thì mình là người đạo nào? Đạo Tinh Lành khác, đạo Hòa Hảo khác. Do vậy cho nên là sau khi mình nói vậy thì nó đủ cái nguồn tư tưởng ở trong đó. Cho nên có người khó nghe cũng là chuyện bình thường tất nhiên thôi. Đạo Phật khác chứ. Đạo Phật là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Người nào mà tu tập trí huệ đạt tới đỉnh cao, người này có cái khả năng soi rọi quán thấy sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, không có gì. Do vậy mà không có cái điều kiện nào khổ sở được, làm khổ sở được người đó, độ nhất thiết khổ ảnh. Không có cái gì, cái điều kiện gì để làm người đó khổ sở được. Vì họ thấy được cái tính chất giai không của giảng pháp, thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Mình học Phật mình phải nói vậy. Còn không nói vậy thì mình là đạo khác. Cho nên cái này khó đó. Khó nghe, khó hiểu, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, hành được, đó là người chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất. Mà cúng dường pháp là gì? Là những cái kinh sâu sắc màu nhiệm, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp. Chứ còn là mua lần mấy ngàn quyển sách vậy đó, sách viết tào lao, tầm hào để đem đi gọi là ấn tống cho đầu này cho đầu kia, nài ép người ta lấy ra về đọc chưa đọc thì ngu ít, mà đọc rồi thì nó lại thêm những cái hiểu biết bậy bạ nhiều hơn, ngu nhiều hơn. Thế thì là cái cúng dường pháp và bằng cái kiểu mà in kinh in sách, mua kinh mua sách mà đưa ra như vậy là không đúng cái cách cúng dường pháp của đạo Phật. Thành ra phải nói rằng là khó. Tôi biết việc làm của tôi là khó. Cũng như Đức Phật Thích Ca từng biết việc làm của mình là khó đấy chứ. Nhưng mà phải làm. Còn cái chuyện mà chúng sanh này, tùy nhân duyên quả báo, người ta thọ nhận cái tôn giáo này, của cái đạo kia, của Sa Môn, của Bà La Môn, của các đạo khác, người ta có quyền nghe. Còn Đức Phật thì cũng có cái quyền nói lên cái đạo giải thoát giác ngộ của mình. Do vậy cho nên các vị cũng đừng thắc mắc, đừng nói là tôi là thiếu tế nhị, tôi cần sợ cái đó, tôi cũng không cần nghe cái đó, tại tôi nói vậy đó, không cần tế nhị, miễn là thật với cái lòng của tôi, cái hiểu biết của đạo Phật mà tôi đã học, tôi trình bày các vị bằng lòng nghe thì lấy, không bằng lòng nghe thì bỏ, vậy thôi. Đó, như câu nãy hỏi đó, trả lời có gì đâu khó, dựa vào kinh điển rất dễ, tôi nói nãy giờ đó cũng tức là trả lời rồi đó, dựa vào cái ngũ uẩn gia không đó mà nhớ lại là coi như trả lời rồi chứ gì. Chưa kể là một thất tôi mời 100 ông thầy tổ, vậy thì 100 ông thầy tổ thất thứ nhất có linh không, linh không, mấy người trả lời tôi đi, nếu không linh thì tại sao lấy tiền? Tiền trao cháu múc, không tiền trút cháu vô. Ồ, ở đây là ta đưa tiền mình rồi thì mình phải đưa cháu cho ta, mà tụng không linh thất thứ nhất có nghĩa là mình lấy tiền mà không đưa cháu chứ gì. Vậy thì lần thứ hai tôi mời 300, tôi tiền nhiều, thậm chí tôi mời 500, tôi giàu lắm, lên không? Lên không? Không linh. Vậy thì tại sao cũng lấy tiền mà không đưa cháu? Để là trả lời rất đơn giản vậy thôi. Rồi thứ bảy hỏi sao rồi chưa, trời đất ơi, 7 lần mà cũng không rồi thì chờ gì, chờ giống nào? Cái năm rồi hỏi rồi chưa, chưa mãn khó tức là 2 năm, 2 năm hỏi rồi chưa, chưa. Còn dỗ thứ nhất, mời dỗ thứ nhất, dỗ thứ hai, cho tới dỗ thứ 100 cũng chưa rồi, làm sao các nghĩa được? Đấy. Cho nên nó dễ vô cùng ha. Vậy mà những người đệ tử Phật mà không nghiệm cái đó thì rất Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Còn như những người khác, người ta nói rằng cây có ngọn, cội nước có nguồn, cho nên là mỗi năm phải làm đám này đám nọ đám kia, chuyện đó là khác, chuyện đó là tùy thế tục đế, theo ý niệm của các vị muốn các nghĩa kiểu nào cũng được. Còn như đạo Phật thì như tôi vừa nói, khó nha, tôi biết là tôi nói vậy là khó lắm đó. Nhưng mà tôi biết rằng là có số dẫn nhà tốt, dẫn số hiểu được, có người đã làm được rồi, có người đã làm được rồi, có người làm rồi chứ không phải là không có, làm rồi nhẹ nhàng an lạc tự tại trong cuộc sống có, nhưng mà phải nói rằng là khiêm tốn lắm, ít. Còn cái người mà đứng một ghe bên ghe, một chân bên ghe thơm, một chân bên ghe chuối thì cái đó nhiều, chứ không dám đứng một chiếc ghe. Đứng bên này chân bên kia chân, nghĩa là học hiểu làm như vậy thì nghe cũng được, nhưng mà đều còn làm theo cái kiểu cũ xưa nay cũng làm thì cũng không hại gì, nhưng mà nó chưa có an lạc, nó chưa có tự tại tự do, chưa có giải thoát, vậy thôi. Bây giờ chúng ta học bữa hôm nay nè, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2006, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ sáng 8 giờ chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Băng Niết Bàn. Hôm nay đây là nghe cái việc khó nữa đây này nghe. Mà tôi xin báo cáo với đại chúng là tôi nói càng ngày càng đi sâu vào cái pháp, cái giáo pháp mà để cho mình ứng dụng thực tập để mà có sự an lành, sự giải thoát. Chứ tôi không có phải chiêu tập các vị lại đây, để rồi tôi giảng xong rồi các vị đem mỗi người 50, 130, 10 ngàn để cúng, để tôi lấy tiền. Cái đó tiền thì tôi biết xài đấy, nhưng mà không phải mục đích là vậy. Không phải mục đích là vậy, mà mục đích là nói chánh pháp. Và có thể nói rằng nếu mà dựa vào kinh điển thì không ai đối chọi được cái lý lẽ của tôi. Bởi vì đối chọi lý lẽ của tôi tức là quýnh Phật Thích Ca. Mà Phật Thích Ca thì không ai có khả năng quýnh ngã, vô địch. Cái đó là nói thẳng như thế đấy, không còn bao giờ cãi nổi của tôi. Còn không chịu là có, đương nhiên là người ta có quyền không chịu. Bây giờ nhích tới một bước, Đức Phật nói này thiện nam tử, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ sanh già bệnh chết, đây cũng gọi là trung đạo. Hiểu được cái đó tức là trung đạo, mà trung đạo cũng tức là đệ nhất nghĩa, nghĩa không. Cái câu này bao nhiêu đây này nè, mà nếu ta học mà cho kỹ cho chín chắn là không phải trong vòng tiếng rưỡi vậy đâu. Sinh tử có hai thứ, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái thủ. Cái chỗ này là vô cùng tế nhị đây nè. Nếu mà các vị không có vô minh đó, thì các vị nhổ bật cái gốc rễ sinh tử một cách dễ dàng, không có gì khó. Nhưng mà chúng ta mà còn bị sinh tử nó hoành hành, ta không nhổ là tại vì ta không nhổ bật gốc rễ sinh tử. Mà không nhổ bật được gốc rễ sinh tử, tức là chúng ta còn bị vô minh nó làm ra, nó kèm giữ lại, không cho chúng ta xô lập cái gốc rễ sinh tử được, là tại vô minh. Cho nên chúng ta không có vô minh thì chúng ta sẽ nhổ bật gốc rễ sinh tử, chúng ta không còn thấy có sanh và có tử nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Khó nghe ở chỗ nào? Khó nghe ở cái chỗ là nếu mình không còn vô minh thì mình không còn sinh tử. Thật không? Nếu mình nói thật là đúng theo kinh Phật, nhưng mà bị một câu hỏi ghi gốc, người ta hỏi vậy thì nhổ được gốc rễ vô minh thì không còn sinh tử. Sở dĩ còn sinh tử là tại vì gốc rễ vô minh. Vậy thì những bậc A-la-hớn, Bích Chi Phật có nhổ gốc rễ vô minh chưa? Có diệt được gốc rễ vô minh chưa? Kể cả Như Lai Thế Tôn có diệt được gốc rễ vô minh chưa? Có ra khỏi sinh tử chưa? Nếu dừng gốc để vô minh rồi, tại sao không ra khỏi sinh tử? Bằng cớ là bao nhiêu ông La Hán bây giờ không còn, kể cả Đức Phật Thích Ca 80 tuổi nhập Niết Bàn. Đấy, nội cái câu đó là đủ khó trả lời rồi. Không có thiền định, không có trí tuệ, không giải đáp được cái đó. Không có tư duy tu tập, không giải quyết được câu đó. Mà tôi có tư duy, tôi có tu tập, tôi có thiền định, cho nên tôi giải quyết câu đó không có gì khó khăn. Nói thẳng thừng như thế, dám nói cả quốc nội cũng như ai ở trên quốc ngoại, tôi đều nói thẳng thừng như thế mà không sợ sai lầm gì. Người đệ tử Phật có thể là loại trừ cái sinh tử được, lại rồi bằng cách nào, phải làm sao? Là nhổ gốc rễ vô mình, nghĩa là xé tan cái màn vô minh che lấp, thì cái gốc rễ sinh tử sẽ không còn. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình học ra là vô minh là thế nào. Mà ở đây á, Đức Phật nói rằng là sinh tử có hai thứ. Một là vô minh. Tại sao vô minh làm cho sinh tử? Chỗ đó là phải học rồi phải thiền định mới thấy. Vậy thì Đức Phật, Bồ Tát, A-la-hán hết vô minh không? Có chứ. Có niết bàn tức là có hết vô minh. Niết là không, bàn là vô minh. Không vô minh mới có niết bàn. Niết là không, bàn là phiền não ưu bi. Không phiền não ưu bi là niết bàn. Vậy thì hàng A-la-hán, Bích Chi Phật tới Vô Thượng Bồ Đề đều là những người hết vô minh chứ. Vậy mà sao còn sinh tử? Đấy, do đó cho nên cái chữ sinh tử nó khó là ở chỗ đó. Học cái chữ sinh tử có thế nào là vượt ra sinh tử? Phải tu tập tư duy rồi phải thiền định. Xin trả lời ngắn gọn rằng là vượt ra sinh tử không có nghĩa là sống vĩnh viễn mà không chết. Không phải là sống vĩnh viễn không chết, hoặc là tu thành đạo rồi thành A La Hán rồi thành Phật rồi không tử, hoặc là tử rồi vĩnh viễn không sanh, tử rồi vĩnh viễn không sanh. Thí dụ như Đức Phật chết rồi vĩnh viễn không sanh, nói gì không trúng. Hoặc là vượt là tu mà thành đạo rồi chứng quả A La Hán Bích Chi Phật Vô Thượng Bồ Đề rồi là không tử, lại càng không trúng. Ai cũng biết rằng các vị A La Hán Bích Chi Phật Như Lai Thế Tôn đều còn chết hết, đã chết. Thế thì là vô minh là gốc rễ của sinh tử. Bằng cách nào, phải hiểu bằng cách nào đây? Là chúng ta phải học như thế này. Cái từ vô minh có phải chúng ta học 50 năm, miệng chúng ta nói không biết bao nhiêu vạn lần về cái từ vô minh, mà chúng ta không có tư duy quán chiếu thì chúng ta không hề biết vô minh là cái gì đó. Mà do không biết được vô minh đó, thì là chúng ta vẫn còn sanh tử đạo khổ thôi. Chúng ta không xét toàn cái màn vô minh thì chúng ta không cách nào vượt ra sanh tử. Muốn vượt ra sanh tử thì phải xét toàn cái màn vô minh. Vậy thì vô minh là gì? Vô minh nghĩa đen của nó, vô là không, chứ minh là sáng, sáng suốt. Không có sáng suốt, chúng ta nói chung là người phàm phu mà không có tu tập, không bồi dưỡng trí tuệ, thì tất cả những người trên cõi đời này, cả 8 tỷ, hơn 8 tỷ người trên mặt đất này đều không sáng suốt. Thông minh chế ra khoa học kỹ nghệ, điện tử, điện nguyên tử, máy bay trực thăng, vệ tinh để thăm dò đủ thứ, kể cả thăm dò tới quả tinh, kim tinh, mộc tinh, bây giờ đã sắp làm được rồi đó. Nhưng mà cái đó không gọi là hết vô minh, không gọi là hết vô minh, mà thậm chí nó lại là nguyên nhân, nó là từ vô minh mà được ra cái đó, chứ không phải là hết vô minh. Chế ra những cái thứ đó để mà đem lên quả tinh mà cắm cờ, hiện giờ trên cái mặt trăng đã có cắm cờ Mỹ trên đó rồi, cắm cờ Nga trên đó rồi, sau này lúc nào đó sẽ chia đất trên đó và bán đất trên đó, mà nếu bán không bằng lòng với nhau là sẽ nổ bom nguyên tử, tàn hại trên đó, và tàn hại trên đó cũng tức là phá hoại cái bầu khí quyển rồi tàn hại cả cái mặt bằng của mặt đất này. Cho nên thông minh như vậy, sáng suốt như vậy, bác học như vậy mà không gọi là không vô minh. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Ngày nào mà còn thấy sắc thọ tưởng hành thức chưa là không, chưa thấy cái tính chất trống rỗng của nó, thì ngày đó còn vô minh. Mà gọi là diệt sập vô minh, phá tan cái mạng lưới vô minh là cái lúc mà mình không còn thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không có gì, là trống rỗng. Không đây có nghĩa là trống rỗng là không có gì. Còn cái sự mà nó sinh khởi, nó nương đó, nó sinh khởi ở đây là giống như cái hoa này nè. Cái hoa này là biết bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu công lao, bao nhiêu chất liệu nó nương giá nó thành cái hoa này. Chứ cái hoa này là không nè, vì nó trống rỗng. Thành phải tập thấy cho được cái đó. Mà thấy cái hoa này trống rỗng được là phải thấy cái thân này cũng như là trống rỗng, là không có gì. Đó. Thế là lúc đó chúng ta hành tâm bát nhã ba la mật rồi chúng ta có cái trí tuệ thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó là chúng ta mới sẽ toàn cái bàn của mình. Mắt của chúng ta còn tỏ vậy nên chúng ta đừng tưởng đâu là chúng ta thấy sự thật. Còn mắt của chúng ta là hoàn toàn không hề thấy được sự thật. Chúng ta tưởng là chúng ta thấy được sự thật, chứ chúng ta không hề thấy được sự thật. Cái đó có học đâu. Khi nào chúng ta thấy được nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cả thất bà, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt, thì chừng đó chúng ta mới gọi là có cái mới là sẽ toạc được cái màn của mình, mới thấy được sự thật. Còn bằng chúng ta chưa thấy qua 10 cái ví dụ đó là con mắt tỏ vậy đó, kể cả con mắt thanh niên, mắt trẻ con tỏ vậy đó mà cũng không hề thấy được sự thật. Cái này cũng phải thiền định mới hiểu thôi. Không hề thấy được sự thật. Ai cũng tưởng mình là thấy được sự thật. Mình xỏ cái lỗ kim nó xíu vậy mà mình xỏ được, rồi mình tưởng đâu là con mắt mình tỏ dữ vậy đi. Không hề. Cho nên nó ngủ quẩn đó. Và sắc quẩn. Mình nhìn là cái sắc quẩn. Là cái phần vật chất của bản thân này. Là rỗng tuếch, là không có gì. Là như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như càn thất bà, như thủy trung nguyệt, như là cảnh trung tượng, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, như cây chuối, như cái thành hư nguyễn. Mười cái ví dụ đó, người đệ tử Phật tu tập phải thấy cho được nhất thiết hữu như pháp như 10 cái ví dụ đó thì mới gọi là cái người mà có con mắt thấy được sự thật. Còn bằng không chúng ta không thấy. Do vậy cho nên là các vị để ý, chúng ta phí phạm thì giờ cách hết sức ổn. Hữu uy pháp, thân này là một pháp ở trong vô vàn hữu uy pháp. mà nhìn bằng bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng phật nhãn thì nó là như 10 cái ví dụ vừa nói. Vậy mà mình còn tạo ra, mình tạo ra những cái phim, những cái ảnh, những cái thứ máy chụp hình kiểu này kiểu nọ gọi là kỹ thuật số ngày nay, rồi mình lại mê man tàn tật cả ngày vậy á. Vui mình đắm chìm ở trong cái tivi để mà nghe những cái sắc như quyển, cái thanh như quyển, cái hương, cái vị xuất phát như quyển. Thành ra là mình có thể nói rằng là mình phí phạm cuộc đời của mình kia gớm lắm mà mình không ai không biết vậy thôi. Mà mình coi tivi mà mình còn khóc được, mình thương được, mình vui mừng buồn giận được, thì cái thân này mình làm sao mình thấy nó là giai công. Do vậy cho nên là mình học đạo hoài vậy mà mình vẫn đau khổ hoài. Mà đau khổ như vậy gọi là không vượt ra sanh và tử đó. Mình thấy vật chất là có thiệt, mình thấy sắc là có thiệt, rồi thanh, âm thanh là cái hoàn toàn không có thiệt. Vậy mà qua cái lỗ tai của mình để cái lỗ tai của mình để mình nghe âm thanh, rồi cũng vui, rồi cũng mừng, rồi cũng buồn, rồi cũng giận, rồi cũng thương, rồi cũng ghét. Mình không thấy được cái tính chất như quyển của nhĩ căn và như quyển của do re mi fa sol la si, mà mình chìm đắm ở trong đó. Cho nên là mình có lỗ tai, mình thấy rằng mình không có điếc, nhưng mà không nghe được cái sự thật. Có mắt, mình thấy rằng mình không hề mờ mà không thấy được sự thật. Lỗ tai nghe rất rõ mà không nghe được sự thật. Cho nên mà nếu mà ôn lại kinh Lăng Nghiêm mà các vị thấy, kinh Lăng Nghiêm cũng như kinh Pháp Hoa, về cái Đức Quan Âm là một phương pháp tu. Pháp tu của kinh Lăng Nghiêm là nhập lưu vân sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhân bất sanh, như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nhiên, không sở không diệt, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt Di Lạc. Thành ra cái nghe của mình đó là cái nghe rất là ảo, là quyển đó chứ. Chứ nó có thật gì đâu. Vậy mà mình đam mê, vô cùng đam mê. Có người không rời cái tivi nổi, không rời cái radio nổi. Cho nên trong kinh Phật á, những cái câu chuyện xưa mà ta ghi trong kinh điển, là một nhà vua nọ mời một cái đám ca vũ nhạc kịch lại hát cho nhà vua xem, ca vũ nhạc kịch cho nhà vua nghe. Xong rồi nhà vua mới bảo lấy vàng và tiền đồng đó đem bỏ trong cái rổ, các thị thần là cầm bưng dẹo dẹo lên, nghĩa là cho nó khua rỗn rỗn rang rang rỗn rỗn rang rang vậy. Xong rồi là truyền bảy triều, nghĩa là không nghe nữa, dẹp, coi như là mãn tuồng rồi. Thế thì là những cái người mà ca vũ nhạc kịch đó, cái hát đó, lại nói muôn tâu với nhà vua phải thù lao tiền thưởng là cho chúng thần. Cái ông vua hỏi, ủa những người đòi cái gì, tại sao cậu đòi cái gì nữa? Nó dạ tụi chúng hạ thần hát ca, hát đờn kèn này kia đủ thứ cho nhà vua coi, ca vũ nhạc kịch đấy. Ông vua nói thì là các ngươi là cũng cho ta thấy những cái thấy vậy thôi, nghe cũng nghe vậy thôi, chứ bây giờ ta đâu còn cái gì ở trong ta đâu. Thì ta trả vàng, trả tiền cho các ngươi, thì cũng làm cho các ngươi thấy vậy thôi, là cũng làm cho các ngươi nghe rộng rãng bằng tiếng vàng, tiếng bạc vậy thôi. Thế thì què rồi, nhà ngươi, các chúng ngươi còn đòi ta cái gì? Không có gì để đòi nữa. Mà có, các ngươi ca vũ nhạc kịch, bây giờ là lục ở trong người ta có cái gì không? Không hề có cái gì. Không hề có cái gì hết. Thì bây giờ đây là ta lấy cho ta tiền đó, vàng, bạc, rỗng rãng vậy. Thì què dốt rồi. Còn gì nữa mà đòi. Cái câu chuyện đó để nói lên rằng sự hoa khen tở nó không có cái tự tánh chân thật của nó. Vậy mà mình đâu có biết. Không hề biết. Không hay, không biết gì cái chuyện mộng quyển bào ảnh như loại gì như đen. Như ba tiên như cả tháng bà của sư vật. Thành ra cái tánh nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm là nghe rồi không nghe, gọi là nhập lưu vong sở. Khi nghe rồi là quên cái đó nè. Sở là cái này nè, đây nè. Căn là chủ thể, là năng. Năng là cái dĩ căn, là cái tánh chủ thể nghe, gọi là năng văn. Còn cái này nè, cái này gọi là sở văn. Mà cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là nhập lưu vong sở. Khi mà cái luồng âm thanh, cái tiếng nói bên ngoài nó vào, thì phải quên bỏ nó đi. Nhập lưu vong sở, năng văn sa văn, bỏ trước nhất là bỏ cái sở văn. Do vậy cho nên là nếu mà mình tập mà bỏ cái năng văn sở văn đó, nhập lưu vong sở đó, thì trước nhất là cái gia đình của mình mà sắp rầy rà mắng nhiếc chửi bới nặng nhẹ nhau á, là mình phát cái tâm nhẫn nhục một cách nghĩa là không còn khó khăn nữa, tìm cái ưu sầu không còn, tìm đâu ra bực bội với ưu sầu, nó tan biến trong cảnh giới bất từ nghì giải thoát. Thành ra phải nhập lưu vô sở, nó vừa tới nó nhập lưu nè, thì quên cả năng văn và sở văn, rồi bỏ cái sở nhập cái tịch, tức là năng và sở, năng văn và sở văn phủi vũ vô luôn. À, thế thì cái năng văn sở văn nó gọi là động tĩnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh, năng văn sở văn không còn, liễu nhiên bất sanh. Như thì tiệm tăng văn sở văn tận, phải tập cho được năng văn sở văn phủ vũ bỏ hết. Rồi cái mà gọi hết á, hết cái năng văn sở văn đó, quét sạch rồi đó, cũng không còn trụ ở nơi cái mà mình vừa quét sạch cái năng văn sở văn. Nhưng mà tận văn bất trụ. Thế thì bây giờ trong con người mình nó còn một cái ý niệm, nhận thức, hiểu biết. Ta gọi đó là cái giác tri tận văn bất trụ. Văn sở văn tận, văn bất trụ, giác sở giác không. Còn cái ý niệm hiểu biết tức là cái tâm giác. Giác ra thì bây giờ người ta quán chiếu rằng là cái trí của mình là năng giác. Còn những cái mà mình phủi bỏ, mình đánh tan nãy giờ đó, cái đối tượng mà mình định phủi bỏ, mình định đánh tan, mình định hủy diệt nó đó, phủi luôn, tức là năng giác sở giác, cái khái niệm tư duy nhận biết về năng và sở của cái nhận thức, của cái trí nhận thức đó, phủi luôn lần nữa, cho nó trở thành không còn có gì, gọi là giác sở giác không. Rồi cái giác sở giác không nó bỏ luôn một lần nữa, không giác tịch nguyên. Cái mà năng giác sở giác đó không còn năng giác sự giác là mở lần nữa, gọi là tịch viên. Tịch viên thì nó còn lại một cái hoàn toàn là không có gì. Thống nhất tịch viên thì không, nó còn lại cái không có gì. Đánh đổi luôn một cái ý niệm không sở không diệt, năng không và sở không. Diệt bỏ luôn, phủi bỏ luôn cái năng không và sở không. Do vậy cho nên này cái tu nó khó đó. Mình không biết mình ngồi thiền đó, mình làm cho cái trí mình không, để mình tìm cái không bên ngoài có không đó, không có trúng đâu. Người ta dạy tu thiền là phải bỏ hết rồi để tìm cái không, nó không có trúng đâu. Phải là không sở không diệt, diệt cả cái năng không và sở không. Chứng đạo ca nói về cái đó rất là kỹ. 16 món gọi là không, không còn dính dáng. Chị Như Lai đồng chứng cái thể tịch viên này, tức là không còn một cái không nào, dầu là năng là nội không, ngoại không, nội ngoại không, rồi hữu duyên không, rồi vô duyên không, rồi tự tánh không, rồi vô tự tánh không, vân vân, 16 món không, không có còn để một cái nào, gọi là không sở không diệt, năng không và sở không, xóa bỏ luôn, giết cả cái năng không và sở không, sanh diệt cái diệt, diệt cái ý niệm sanh và diệt. Thì mình bây giờ mình được cái mà đệ nhất nghĩa không, gọi là cái tịch diệt hiện. Hiện thì đệ nhất nghĩa không nghĩa là không hề thấy có năng không sở, sở không, cả một cái tràng dài như vừa nói nãy giờ. Đó là ai là người thờ Quan Thế Âm, ai là người lại Quan Thế Âm, ai là người gọi là Quan Âm là mẹ, là phải học cái phương pháp tu như vậy. Chứ còn bỏ ra 50 triệu, 30 triệu làm tượng Quan Âm, 15 thước, 20 thước, tới 100 thước rồi để lại cho xưng cái đầu lên. Quan Âm ở đâu trong đó? Đấy. Mà nói như vậy thì ta nói mình nói không tế nhị. Nói vậy là nói nó đau khổ người này người kia, nó đụng chạm người nọ. Chứ đó kinh đấy, kinh là vậy đó, học là vậy đó. Cho nên phải tư duy, phải thiền định, phải tu tập thật, thì cái nghe của mình này, nó sẽ thanh tịnh. Ta gọi là nhĩ căn viên thông. Từ cái tiếng nghe này mà ta tương quan tới cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, không còn làm người ta đau khổ do lục căn. Cho nên tu một pháp tu bằng nhĩ căn thôi, mà rồi sáu căn nhãn tỷ thiệt thân ý đều là rỗng rang thanh tịnh hết. Bởi vì trong sáu cái gốc, cái khăn nó có cái sáu cái gốc là do mình cột sáu gốc. Mà nếu mà mình biết tìm một cái trung tâm của một cái gốc mà để mở, thì sáu gốc mình sẽ mở được hết. Do vậy cho nên là mình sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu căn đó mà mình tìm được cái căn nào nó dưới mắt, thí dụ như nhĩ căn vừa nói đó, thì mình mở cái gốc của cái nhĩ căn mà mình thấy nó thanh tịnh được rồi đó, thì năm căn còn lại nghĩa là cái gút mà mình đã mở được bốn gút rồi, thì mình sẽ cái sợi dây đó mình sẽ mở được hết. Do vậy tôi gọi là nhĩ căn viên thông, tầm tinh cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi được nhĩ căn mà nó thông suốt rồi thì năm căn khác mình có thể tự trong sạch được hết. Do vậy mà cứu khổ, tầm tinh cứu khổ, dựa trên cái âm thanh đau khổ của người khác mà dạy cho người ta mở gút. Rồi mình nghe những cái tiếng nặng, tiếng nhẹ, tiếng khen, tiếng chê bình thường đó, nó không có tác động gì tới cuộc sống của mình. Do vậy mà gọi là tầm tinh cứu khổ Quán Thế Âm. Tu cái pháp quán niệm cái âm thanh vừa vào cái nhĩ căn với cái đối tượng âm thanh mà tu tập vào cõi mở thì sẽ hết khổ ải, hết đau khổ. Do vậy mà cách đây 30 năm mà hồi đó 120 triệu lớn lắm mà người ta cúng 120 triệu để cho tôi làm trước cái sập của tôi một Đức Quan Tham trước khi người ta đi Mỹ. Tôi không hỏi sao vậy, tôi nói là tại vì đối với tôi là Quan Thế Âm Bồ Tát là không cần có cái tượng như vậy. 120 triệu lớn lắm đó chứ. Mấy người đó là giàu mà dân ở ngoài Nguyễn Huệ, mấy cái lầu cao chấn chở ngoài Nguyễn Huệ. Không là không, vì trong đó không có ông gì trong đó hết. Tôi không làm. Thành ra là cái lỗ tai của mình vậy đó, không có điếc mà mình không có nghe được chân lý. Mình bị vô minh. Vô minh là vậy đó, không nghe được chân lý. Con mắt mình sờ sờ vậy đó, không có bị cùm, không bị cataract, lục cơm gì, không có đục thủy tinh thể vậy đó, mà không thấy được sự thật. Mắt không bị cùm, nước cũng khô vậy mà không thấy được sự thật. Mình tưởng mình thấy được sự thật, thì thật không phải. Mình nghe, mình tưởng đâu là mình nghe trúng lắm, thì thật không hề trúng. Rồi tỷ căn thì căn thân căn cho tới ý căn cũng vậy. Sáu căn của mình đấy, sống mình tưởng đâu là mình lành mạnh vậy, là lục căn mình là ngon đấy chứ. Nhưng mà kỳ thật không hề thấy được sự thật, không hề nghe được sự thật, không hề ngửi nếm được sự thật, không hề xúc được sự thật, không hề biết được sự thật. Cái đó là cái không nghiên cứu, không tư duy, không thiền định là không hề biết được mình bị những cái nhược điểm như vậy đâu. Không còn biết rằng là mình còn bị vô minh che lấp đâu. Cho nên cái bài kể khai chua người ta cũng nói đó. Mình tưởng đâu là mình ngồi trên khô, thì thật mình không có ngồi trên khô. Mình ở dưới ái hà thiên xích lãng, ở nơi khổ hải vạn trùng ba. Mình ở trong sông mê biển ái. Là tại sao vậy? Là tại vì cái màn vô minh. Ai cũng đều bị cái màn vô minh nó che, mà nó che cả sáu căn của mình. Cho nên mình không thấy được chân lý, không thấy được sự thật, không nghe được chân lý, không nghe được sự thật, không ngửi được chân lý, không ngửi được sự thật. Mình ngửi những cái mà mình cho là mình đã thèm á, không có chân lý gì hết. Mình thỏa mãn cái ngửi của mình. Trong đó có một cái ngửi nó phát xuất từ cái tâm ái là kiss me. Cái lỗ mũi của mình này nó là đệ nhất nghĩa không? Tự nó thanh tịnh như vậy mà không có hôn là không chịu được. 17 tuổi trở lên mà không có hôn là không chịu được. Hôn là ta đi lập gia đình đó, là ta tìm cái hôn đó. Người ta sống với đệ nhất nghĩa không, có tỷ thức người ta chịu không có được. Cho nên là phải tìm mi để mà kiss. Kiss mi là hôn em đó mà. Hôn anh. Tại cái đó là cái mà là để nhất nghĩa không, đâu cả cái đó. Cho nên những bậc mà la hớn người ta thấy được cái thực tướng của nhà pháp là vô. Nhất thiết của nhà pháp là như mộng nguyện mà anh như lộ như điện, như ba tiêu, như cà thắc bà, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng. Người ta đâu có thèm tìm những cái của người bình thường tìm nữa. Đấy. Gọi là xuất ly cả cái dục giới. Thì cái đó ta không thèm tìm nữa. Còn ở thế gian có ai là không làm cái đó được đâu. Đâu có ai mà chịu thưởng thức cái đệ nhất nghĩa không. 16 món gọi là không, không dính dáng. Cô này bộ ấy là cười ha, bộ khó 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 dược ra.
Cái đó cho nên cười. Ai cũng vậy thôi, không ai cười ai được hết, đừng sợ, yên tâm. Lỗ mũi mình đã vậy rồi, lưỡi cũng vậy. Lưỡi của mình nó có quyền hưởng được cái đệ nhất nghĩa không? Không cần cao lương mỹ vị, không cần những cái thức ăn mà cầu kỳ của nữ công gia chánh biệt tài nào hết, nó vẫn sống được kia mà, tự nó vẫn sống được một cách thiểm cận hơn hết, gần gũi hơn hết mà người ta có thể làm được, là người ta không cần cao lương mỹ vị, mà người ta ăn gạo lứt muối mè người ta vẫn sống được, đơn giản cỡ đó. Thành ra cái lưỡi của mình là cái tự tính của nó là không hề có cần mặn lạc chua cay đắng chát gì hết. Đó là cái đệ nhất nghĩa không của nó, là cái tính thanh tịnh đó. Vậy mà mình đâu có chịu được, mình đâu có để cho nó sinh hoạt như cái tự nhiên đệ nhất nghĩa không của nó. Mình phải kiếm, mà kiếm những cái vô cùng sai lầm, là rượu, là trà, là thuốc lá, là cà phê, là tệ hơn nữa là á phiện, là xì ke ma túy. Nó tác hại vô cùng, vậy mà mình đi tìm, mình để cho cái vị giác của mình thưởng thức những cái vị mà sinh ra cái nguyên nhân đau khổ là do mình đó chứ. Chứ cái lưỡi mình nó có cái tính chất đệ nhất nghĩa không của nó. Vì vậy cho nên là mình bị vô minh là vậy đó. Cái lưỡi tỷ căn mình bị vô minh, thiệt căn mình bị vô minh, thân căn của mình cũng vậy. Thân căn của mình cũng bị vô minh, không có người săn sóc, không có người ấp yêu, không có người là để mà thương. Cho nên tôi nói cái này là nghe là người ta nói mình không tế nhị. Chứ những cái đứa mà cháu ngoại cháu nội mặt tròn phinh phính, thiệt tình ra có mấy đứa nít cháu nhỏ thấy đứa nào cũng muốn hôn, thấy rất là dễ thương. Mà cái thương đó đó ngoài qua con mắt tôi á, là tôi thấy tôi cười rồi. Nguyên nhân của đau khổ đó là ái hà thiên xích lãng là khổ hải giảng trùng ba. Nhân hệ thê tử xả trạch thẩm ư lao ngục hữu tán thức chi kỳ mà thê tử vô diễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc khởi đảng khu trì tuy hữu hổ khẩu chi quả tâm tồn cam phục. Đầu nê tự nịch cố giết phàm phu mà thấu đắc thử nhân xuất trần la hớt. Người ta đắm chìm ở trong, khi mà chìm đắm ở trong cái tình yêu của chồng, của vợ yêu chồng, của chồng yêu vợ, rồi chồng vợ yêu con, rồi yêu cháu, rồi yêu nhà cửa, mà vô trong cái dòng mà thương yêu rồi sự nghiệp nhà cửa như vậy đó, là coi như là mình bị đẩy vào trong lao ngục rồi đó. Lao ngục còn có ngày ra, chứ mà vô trong cái dòng đó rồi là không có ra. Lao ngục hữu tán thức chi kỳ mà phu tử thế tử vô dính ly chi niệm. Chồng con cháu không có cái niệm xa lìa. Tình ái yêu sắc khởi đảng khu trì, người ta tham sắc, nam là tham sắc của nữ, nữ là tham sắc của nam, nó dòng rủi, nó đua chen, nó rượt mắt để nó tạo ra cái nguyên nhân đau khổ như lao ngục vậy. Tuy hữu hổ khẩu chi quả tâm tồn cả phục, có những cái mà cái quả đó nó nguy hiểm còn hơn là cái quả đứng gần bên miệng cọp, vậy mà vẫn chịu. Mấy cái ông người Anh ấy, ông người Anh là làm bậy bạ bên Anh ấy, quậy phá nít bên Anh ấy, rồi chạy qua Campuchia quậy phá nít Campuchia để cho chạy sót qua Việt Nam quậy phá hai ba nước nít ở ngoài Vũng Tàu, bây giờ là một cái tai nhạc nổi tiếng thế giới mà bây giờ bị ở tù mấy năm. Đó là tuy hữu hổ khẩu chi họa, tâm tồn cam phục là vậy đó. Cái họa giống như cái họa ở trước miệng hùng, vậy mà vẫn chấp nhận để làm như vậy đó. Đầu nay tình hình có giấc mộng vô tự, mình vui mình lăn lộn, dúi mình vào trong cái bùng lầy đau khổ đó, gọi đó là phàm phu. Còn thấu đắc thử nhân, thử phương xuất trần là hơn. Cái người nào mà ra khỏi được những cái đó thì ta gọi là những người đó là những bậc a la hơn trở lại. Thành ra mình lục căn của mình là mình thấy biết không có thiệt đâu. Thân căn của mình là nó có cái đệ nhất nghĩa không, thanh tịnh của nó, vậy mà mình dúi vô trong nó rồi là mình không có sử dụng được cái đệ nhất nghĩa không, mà nó rơi vào ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng bát. Rồi ý căn, cái căn cuối cùng mà bị vô minh nó che lấp rồi, bị cái màn vô minh nó che lấp lục căn, mà cái căn cuối cùng là ý căn. Thực ra Đức Phật dạy rằng là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, quá khứ tâm tìm không có, tìm tâm hiện tại cũng không có, cái gì là tâm hiện tại? Tâm tương lai càng chưa tới thì không có cái gì để tìm. Vậy mà mình có để cho cái tâm mình mà nó thọ hưởng được cái đệ nhất nghĩa không đâu. Triển vọng tương lai đủ thứ, nhớ thiết quá khứ đủ thứ, và ứng dụng những cái thực tiễn cái gì trong hiện tại, làm được cái gì trong hiện tại là cứ làm cũng đủ thứ. Thế thì là cái tâm của mình là tự tánh của nó là không, là thanh tịnh, là đệ nhất nghĩa không. Vậy mà bao nhiêu người đau khổ vì sự nghiệp đã qua, nhớ nhung thương tiếc, tiếc nuối vì những cái việc đã qua. Mà việc đã qua thì quá khứ thì bất khả năng rồi, vậy mà có ai bỏ được cái đó đâu? Không ai bỏ được nha. Mà muốn bỏ được là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập, phải sống với hiện tại. Chứ mà thương yêu quá khứ là không được. Cho nên là ví dụ như hồi nãy mình nói đó, cha mẹ chết phải để cho cha mẹ chết chứ, chết rồi phải để cho qua đi chứ. Còn mình cúng đó là cái đó không phải là của đạo Phật. Mình cúng rồi mình lại mình thương tiếc là càng không phải đạo Phật. Tới ngày cúng, có người cúng rồi đã đốt nhang rồi lại khóc. Khóc cái gì kỳ cục vậy? Khóc cái đó là không có thiệt chút nào, nghĩa là vô minh dày đặc. Sinh già bệnh chết là chân lý, sinh trụ di diệt là chân lý, thành trụ quả không là chân lý. Nếu đạo tự Phật mà hiểu chân lý đó rồi thì nước đâu mà nước mắt ở đâu mà khéo như nước mắt mà khóc người thời xưa. Khéo như nước mắt khóc người thời xưa. Người ta đã chết rồi, mình đã ít bữa nên mình cũng chết. Mà mình chết mình không được thương, vì sinh lão bệnh tử là chân lý. Do vậy mà mình chết mình không hề thương, không hề tiếc, không hề đau khóc. Đó là vượt ra sanh, vượt ra sinh tử là cái đó đó. Chứ không phải là mình vĩnh viễn không chết, và vĩnh viễn là chết rồi không sinh nữa, gọi là vượt ra sinh tử. Không phải vậy. Mà vượt ra sinh tử là hiện sống, là sống. Mà lúc nào bệnh thì đói thì ăn rau, bệnh thì uống thuốc. Nó ăn rau nào uống thuốc, uống thuốc không lành thì nó vậy là không lành, vậy là bữa nay chết đó hả? Thì cứ chết, chết chơi, chết thoải mái, làm chơi, ăn chơi vui vẻ, bệnh hoạn thấy khó chịu mua thuốc uống chơi. Mà thuốc uống không lành thì vậy là chết đó hả? Tới lúc chết rồi đó hả? Chết trời. Phải học cho được cái đó. Hỏi chứ ai làm được cái đó? Các bậc A-la-hán làm được việc đó, Bích Chi Phật, Như Lai Thế Tôn làm được việc đó. Còn bây giờ như tôi thì thường ngày tôi tư duy quán chiếu ở trong cái đó thường xuyên liên tục, cho nên thành thật mà báo cáo với đại chúng là tôi lúc nào cũng chuẩn bị là chết chơi mà không hề sợ. Mà tôi cũng mong rằng là các vị tập luyện cái đó để các vị thấy nó an nhàn tự tại trong cuộc sống đó. Chứ không có lợi gì cho tôi, mà cũng chẳng Đức Phật cũng chẳng cần cho Đức Phật, mà lợi cho chúng ta. Chúng ta thấy được cái chân lý rồi chúng ta không có sợ, vì đó là chân lý. Cha mẹ chúng ta đã chết, ông bà chúng ta đã chết, và nhân loại người Việt Nam tổ phụ của chúng ta từ Hồng Bàng tới giờ, những cái bậc mà lịch sử còn ghi lại đều đã chết. Thế thì chúng ta sợ là sợ thì sao? Cho nên phải tập thôi. Mà chúng ta sợ là tại vì chúng ta tiếc cái ngã và cái ngã sở hữu. Mà cái người đệ tử Phật là phải khắc phục, đừng chấp cái ngũ uẩn, cái bản ngã là cái thân ngũ uẩn này. Trong ngũ uẩn này không hề có ngã. Cho nên ngũ uẩn mới là giải không, đã giải không thì làm gì có ngã. Cho nên cái linh hồn nào cũng không hề có. Do vậy cho nên ai muốn thờ thì thờ, thờ theo kiểu Khổng Tử nói, thờ chết chứ thờ sống, thờ mất chứ thờ còn. Đó là cái hiếu, đó là đạo Khổng thôi. Còn đạo Phật người ta thấy nhất thiết như pháp, như mộng, như huyễn, như bao, như ảnh, như lõi, như điện, như tư duyên, như ba tiêu, như càn thất bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, đủ 10 cái. Thì chuyện nào nó còn, cái nào nó mất, chấp nhận lý đương nhiên của nó như vậy. Cho nên không hề có sợ. Do vậy mà sống mà vẫn ra khỏi sinh tử, không hề sợ tử, và cũng chẳng cần tham sanh. Cái này khó đó. Những bậc mà 70 tuổi trở lên rồi là ráng mà tu tập đừng cần tham sanh. Nhưng mà nếu nó sống tới 80, 90 gì đó cũng không sao. Với điều kiện là tu cái nhân thế nào cho nhẹ nhàng, để mà nó sống thì là nó, ngày nào nó sống thì nó sống trong cái quả an lành nhẹ nhàng thanh thoát. Chứ có người nói xin lỗi, thành thật mà nói, có người sống không nhẹ nhàng. Vàng hỏi ra thì người ta khai với mình rằng người ta có cả 300-400 lượng vàng, mà năm nay là 85-86 tuổi rồi đó, mà có 300-400 lượng vàng, mà mỗi một tháng thì kiếm được là 7-8 triệu cho mướn nhà, mà không hề ăn, không hề xài, mà vẫn đau khổ trăng trọc. Thế thì cái đó là Như Lai gọi là những người đáng thương xót đó. Tại vì ngã, rồi tại vì ngã sợ, ngã sở hữu. Chứ lúc bây giờ là người ta xài thoải mái. Bây giờ tôi đăng ký bác sĩ nè, bác sĩ nha, bác sĩ tôi đây. Nếu mà tôi vừa gian mình xuống bảy, tôi bấm điện thoại chấp sao số không là bác sĩ tới. Rồi vừa nó bụng thì tôi bấm số điện thoại của cái tiệm ăn ha, sao số. Mà thậm chí là tôi nhờ mấy cái đứa trẻ nó gài có một số một à. Số 1 là gọi bác sĩ, số 2 là gọi đồ ăn, số 3 là gọi siêu thị, biểu đơn tới cho ta. Số 4 là gọi cái đứa nào mà mình cho tiền tháng đó, để nó lau nhà lau cửa giùm đó. Thế thì mình phải sử dụng tiền chứ, có tiền thì phải sử dụng tiền để mà sống chứ. Mà chết rồi là khỏi cần nói, chết rồi thì thậm chí là bỏ giải với đầu giường đó. Ai làm sao tôi không cần biết. Tôi hết xài cái này rồi thì không cần đau khổ gì cho đứa này mà nó chưa, nó không lại rồi đau khổ để tôi thích cho đứa kia mà đứa kia không lại tôi đau khổ. Không cần, chết rồi là hết, về tay ai cũng được. Học như vậy, tập như vậy là ngay bây giờ là mình sướng. Đừng có nặng vì ngã, đừng có nặng vì ngã sở hữu, vì tiền tài, vì danh vọng, vì địa vị, vì sắc dục. Bởi vì mình có một cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không, nó nằm sẵn ở trong nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó nằm sẵn ở trong nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và cái đệ nhất nghĩa không, nó nằm sẵn ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy mà mình không biết xài. Mình làm cho nó tự sinh ra cái thứ có, mà cái có như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cà thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, à, nó có mà cái kiểu mười thứ không có gì thì làm sao mà không đau khổ được. Đó, vô minh là vậy đó. Cho nên chúng ta toàn đau khổ là toàn là chúng ta sống trong vô minh. Không, chúng ta mà loại bỏ được vô minh, chúng ta mình nhìn bằng mắt thật, tai thật, mũi thật, lưỡi thật, thân thật, xúc thật, sử dụng cái đệ nhất nghĩa không giống có của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, chúng ta có an lành hạnh phúc ngay trong cuộc sống. Để chúng ta nhìn vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, trong sáu cái đó pháp trần ha đều là có đệ nhất nghĩa không của nó. Bởi vì chư pháp tùng mãn la thường tự tịnh diệt, kinh Pháp Hoa nói như thế. Các pháp từ xưa nay nó có cái tướng, cái tính tự tịnh diệt của nó, nó có cái tướng, cái tính đệ nhất nghĩa không vốn có của nó. Tại mình không sử dụng đó, mình bị vô minh đó. Do vậy mà những bậc tiền bối người ta nói rằng là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Mình tu cái đạo nhất thừa là mình phải tập đừng bao giờ ghét lục trần, đừng bao giờ ghét hay là đừng bao giờ đau khổ bởi sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Tại sao vậy? Vì sao cái thứ đó nó cũng có cái tính đệ nhất nghĩa, nghĩa không ở trong nó. Chứ nó không có phải là trần là bụi đâu. Bụi là tại mình có vô minh. Tại vì có mắt mờ cho nên mình thấy cái hoa này là cái màu không chính xác và cái hoa cũng không chính xác. Thấy màu không chính xác, sắc không chính xác, cái hoa không chính xác là tại vì con mắt của mình mờ. Chứ cái hoa này là nó đẹp vậy đó. Thành ra là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không được gọi là trần. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, người tu cái đạo nhất thừa đừng ghét, đừng bỏ, đừng đau khổ bởi sắc, thanh, hương, vị xúc. Vì nó, trong nó không có cái trần, không có cái nhiễm ô, không có cái tội lỗi, không có cái xấu xa, không có cái nguyên nhân đau khổ gì cả. Nó có cái tính đệ nhất nghĩa không của nó, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Đấy. Tôi nói cái đó là do tôi thiền định tư duy, tôi thấy rõ. Lục căn của chúng ta cũng vậy. Nó cũng căn nào cũng có cái tự tánh đệ nhất nghĩa không. Chúng ta thấy được cái đó, nhận thức được như vậy, đó là chúng ta loại bỏ vô minh này. Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh đệ nhất nghĩa không, à, là Phật tánh. Hay vô cùng vô tận, làm sao ai cãi nổi? Không ai cãi nổi hết. Nếu người đạo Phật mà còn không nghe là thôi chứ, muốn chửi cỡ nào ra chửi chứ, à, rồi muốn binh ai rồi là binh chứ. Trời, nhiều người cứ nói tôi sao, tôi nói trúng người này, nói đụng người kia, rồi người ta đau khổ, đụng tới thầy tôi không có nói vậy, ông này sao ông nói vậy là thầy tôi không nói vậy, tức là đụng tới thầy tôi, trời rồi ghét tôi à, tội nghiệp phá sức mà tôi có nói gì đâu. Đừng có nói tôi đụng thầy của các vị nữa chứ, tôi không cạnh tranh gì với thầy các vị hết. Nói vậy là các vị nghe không nghe là cứ ở nhà ha, còn không ở nhà bữa tôi cũng chết thôi à, chứ tôi cũng chẳng nói hoài được đâu, ít bữa tôi cũng chết là khỏi cầu nguyện, khỏi gian giái, khỏi cầu nguyện, với bữa tôi cũng chết à, yên tâm. Thành thật mà tôi nói, tôi rất thương những người đệ tử bị người ta quyến hoặc, người ta làm mê mờ, thành ra Phật tử mà không học được chân lý, không thấy được chân lý, không tu đúng chân lý, nó tội nghiệp vô cùng vô tận. Chứ tôi mà gian manh, tôi cạnh tranh để tôi tìm danh vọng địa vị sự nghiệp là hồi 30-40 tuổi cơ. Tao mới là còn ăn còn hưởng chứ. Bây giờ cái tuổi 80 này rồi mà còn ăn cái gì, hưởng cái gì mà cạnh tranh để làm gì? Vậy mà người ta vẫn cứ nghĩ rằng là tôi nói như vậy là nói thầy tôi, nói gì đó ha, nói xuyên nói xẹo gì không có, không hề nói xuyên xẹo. Mà cái gì mực, gọi là mực tàu, nó căng một cái rét như vậy rồi nó bốn cái bốc như vậy là nó ra như vậy thôi. Còn hả, cái cây nào nó không là tự nhiên là dựa theo cái lằn mực nó mà xét là tự nó rơi rụng những cái mà nó dồ ra, nó nhô ra, thì cái cưa nó xét cây rồi bằng vậy thôi. Nào có chữ một mày nên kêu như chữ vô minh. Thôi hết giờ rồi ha.
Chúng sanh có biên thể nguyện độ, phiền não khổ tận thể nguyện đoạn, vô lượng thể nguyện ngập Phật đạo, vô lượng thể nguyện thành.